Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Đại sứ Mỹ tặng món quà cuộc sống cho người Việt. Tường trình Tết Mậu Thân, vai trò của Lê Duẩn và bài học cho người Mỹ. Bình luận tàu sân bay Mỹ vào Đà Nẵng có ý nghĩa gì của nhà báo Phạm Chí Dũng. Và sau cùng là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Đại sứ Mỹ tặng món quà cuộc sống cho người Việt. Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Crichton Brink cùng các nhân viên cơ quan ngoại giao Mỹ ở Hà Nội đã trao món quà cuộc sống trong đợt hiến máu nhân dịp Tết Nguyên đán. Ông Crichton Brink cùng với ông Lê Lâm, Phó Giám đốc Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, đã khai mạc ngày hội hiến máu thường niên lần thứ 7 của cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ ở thủ đô của Việt Nam với chủ đề trao tặng quà Tết, món quà của cuộc sống hôm 26 tháng 1. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ ở Việt Nam cho biết cảm thấy đặc biệt khích lệ khi chứng kiến rất nhiều nhân viên của sứ quán cùng gia đình cũng như các em học sinh, sinh viên ghé thăm Trung tâm Hoa Kỳ và nhiều người khác khắp Hà Nội chung tay cùng chúng tôi trao tặng món quà cuộc sống bằng việc tham gia hiến máu. Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ, mục tiêu chính của Ngày hội Hiến máu là để ghi nhận các thành tựu của chương trình Hiến máu quốc gia trong việc gia tăng lượng máu dự trữ của Việt Nam, đặc biệt là từ những người hiến máu tự nguyện, cũng như ủng hộ các nỗ lực giáo dục hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của việc tham gia hiến máu tự nguyện. Bà Susan Tang, cán bộ phụ trách y tế thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ chia sẻ, xin trích, những ngày hội hiến máu như thế này cũng giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc duy trì lượng máu dự trữ đều đặn, cũng như vai trò thiết yếu của những người hiến máu tự nguyện. Số người tham gia hiến máu đã gia tăng liên tục kể từ ngày hội hiến máu lần thứ nhất do Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức vào năm 2012. Năm nay, tin cho hay có tổng số 247 người tham gia hiến máu. Theo đánh giá của Đại sứ quán Mỹ, từ khi chương trình Hiến máu quốc gia bắt đầu triển khai năm 2001, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc gia tăng lượng máu dự trữ từ nguồn hiến máu tự nguyện. Theo thống kê mới nhất của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, 95% lượng máu dùng cho điều trị hiện nay là của người tình nguyện hiến tặng. Máu hiến được dùng để cứu sống những nạn nhân bị chấn thương, bệnh nhân cần phẫu thuật và người mắc các bệnh về máu gây nguy hiểm đến tính mạng. Mới đây, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các địa phương tuyên truyền và vận động nhằm đạt hơn 230.000 lượt hiến máu, đảm bảo đủ máu cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại thành phố này năm 2018. Đại sứ quán Mỹ cho biết tự hào ủng hộ chương trình hiến máu quốc gia trong dịp nghỉ Tết khi mà số người hiến máu thường suy giảm. Năm nay, ông Crichton Brink lần đầu tiên đón Tết Nguyên đán ở Việt Nam 3 tháng sau khi tới Hà Nội nhậm chức. Trên trang Facebook, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ viết bằng tiếng Việt, xin trích, vì đây là cái Tết đầu tiên của tôi cùng gia đình ở Việt Nam, chúng tôi vô cùng háo hức khi ngày Tết Nguyên đán đang tới gần. Ngày hôm nay chúng tôi đã đi thử áo dài và khỏi cần nói, tất cả chúng tôi đều yêu thích trang phục này. Ông Crichton Brink cũng đăng kèm hình ảnh gia đình ông mặc áo dài, gây nhiều thích thú và bình luận của các Facebooker người Việt. Không quên nhắc tới tranh cãi Tết ta Tết Tây, một người tên Nguyễn Vạn Toàn bình luận dưới bức ảnh, chúc mừng ông ăn Tết ta, còn tôi thì bỏ Tết ta, ăn Tết của ông. Quan điểm của tôi là bỏ Tết Nguyên đán và tôi sẽ thực hiện điều này trong năm nay. Chúc ông và gia đình hạnh phúc. Nhân dịp năm cũ sắp qua và năm mới sắp tới, đương kim Đại sứ Hoa Kỳ cũng đăng bức ảnh ông và phu nhân rất vinh dự được Chủ tịch Quang và phu nhân Hiền tiếp đón ăn trưa hôm nay nhân dịp trước Tết Nguyên đán. Chúng tôi đã cùng nhìn lại những thành tựu đạt được trong mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam năm 2017, và mong muốn mở rộng hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong năm mới, ông viết. Năm ngoái đánh dấu các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước, trong đó nổi bật là chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Donald Trump. Mới đây, ông Brian Hook, cố vấn cấp cao về chính sách của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, nói rằng việc ông Trump thăm cả Hà Nội và Đà Nẵng là một biểu tượng của tầm quan trọng của mối quan hệ song phương đối với chúng tôi.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình Tết Mậu Thân, vai trò của Lê Duẩn và bài học cho người Mỹ.
Cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân là một thất bại về mặt quân sự đối với các lực lượng chính quy miền Bắc và Việt Cộng, theo nhận định của các chuyên gia quân sự, giáo sư sử học và cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. Rạng sáng ngày 31 tháng 1 năm 1968, giữa lúc người dân Việt đang đón Tết thì các lực lượng Cộng sản phát động một đợt tấn công bất ngờ trên toàn miền Nam. Chiến dịch này được coi là cuộc tấn công lớn nhất trong chiến tranh Việt Nam, dẫn đến nhiều thương vong tại nhiều thành phố và thị trấn trên khắp miền Nam. William Bradley, cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ.
Well, the Tet Offensive was actually a military defeat for the Viet Cong.
Về mặt quân sự, Bắc Việt đã thua to. Toàn bộ các cơ sở hạ tầng của Việt Cộng bị quét sạch.
Cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Bing West và giáo sư sử học của Đại học Tiểu bang San Diego Pierre Asselin cũng nhận định tương tự với VOA sau một cuộc hội thảo tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS tại Washington hôm 31 tháng 1. Trong khi đó, Hà Nội tuyên bố đây là một thắng lợi về chiến thuật và là một trận đánh gây tiếng vang lớn, một cú đập lớn để tung tóe ra các khả năng chính trị, theo lời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Duẩn. Theo truyền thông trong nước, quân giải phóng Bắc Việt đã hoàn thành một trong những mục tiêu quan trọng được đề ra là đè bẹp ý chí xâm lược của Mỹ, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn thương lượng. Một nửa thế kỷ sau cuộc tổng tiến công bắt đầu từ Tết Mậu Thân 1968 và kéo dài hơn 300 ngày ở nhiều nơi, gồm cả Huế và Sài Gòn, người Mỹ vẫn bàn luận về những bài học được rút ra từ cuộc tấn công được coi là đã thay đổi cục diện của chiến tranh Việt Nam.
I think the biggest lesson is if you're the president, if you're the commander in chief and you have put us into a war, win the war.
Tôi cho rằng bài học lớn nhất là nếu anh là tổng thống, nếu anh là tổng tư lệnh và đưa quân vào một cuộc chiến thì phải có ý chí để quyết thắng. Đừng nhụt chí như cách mà Tổng thống Lyndon Johnson đã làm. Ông ấy đã quay lưng bỏ đi chỉ vì cuộc tấn công Tết Mậu Thân. Ông ấy lẽ ra không nên làm như thế.
Theo cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Bing West dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, trong thời gian Tết Mậu Thân sau khi đánh bại quân miền Bắc, Tổng thống Johnson đã có cơ hội để đánh bom hệ thống đê miền Bắc và cảng Hải Phòng, cũng như cắt đường cứu viện từ Trung Quốc và Nga.
Chúng ta đã có thể nện cho họ tơi tả, cho tới khi họ hiểu rằng họ không thể cưỡng chiếm miền Nam.
Theo nhận định của cựu quan chức Bộ Quốc phòng này, Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội để chiến thắng và quân miền Bắc lẽ ra cũng không nên tấn công bởi vì cuộc tấn công đó không hiệu quả như họ mong muốn. Ông West nhận định cả hai phía đã mắc sai lầm nhưng thừa nhận ảnh hưởng tiêu cực của cuộc tấn công này đối với phía Mỹ.
What did not work out for us was we lost our nerve. The president lost his nerve and said,
chúng tôi đã mất tinh thần, tổng thống mất tinh thần khi nói, trời, tôi chỉ muốn rút ra khỏi cái nơi đó.
Cho tới năm 1968, Mỹ đã đưa 468.000 quân tới Việt Nam, với khoảng 30.000 lính đã thiệt mạng trên chiến trường này. Tổng thống Johnson, người đã vấp phải nhiều phản đối từ những người chống chiến tranh Việt Nam, xin rút khỏi cuộc đua ngay trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ năm đó. Một bài học khác mà ông West rút ra từ cuộc tấn công này là các quyết định quan trọng chỉ do một số người đưa ra. Cựu quan chức Bộ Quốc phòng cho biết điều này đúng trước đây và bây giờ vẫn đúng, ám chỉ các quyết định của những nhà lãnh đạo Mỹ tại Afghanistan hiện nay. Phía Bắc Việt, những quyết định quan trọng cũng do một số người đưa ra, theo nhận định của giáo sư sử học Arcelin, người nghiên cứu về Đông Nam Á và Việt Nam. Ông cho rằng Tổng Bí thư Lê Duẩn chứ không phải ông Hồ Chí Minh hay tướng Võ Nguyên Giáp là người điều hành chiến tranh Việt Nam và là người quyết định trong cuộc tổng tiến công Mậu Thân cùng với tướng Văn Tiến Dũng. Nhà sử học Arcelin so sánh Lê Duẩn giống lãnh tụ Kim Il-sung của Triều Tiên về mặt độc tài khi đưa ra các quyết định và giống như Stalin khi quyết định hy sinh hàng triệu quân để giành chiến thắng.
Đối với Lê Duẩn, Việt Nam đã bị Pháp đô hộ và trong suốt chiều dài lịch sử luôn bị Trung Quốc hăm dọa. và Lê Duẩn sẽ làm thay đổi điều đó, làm thay đổi 2.000 năm lịch sử. Tôi nghĩ ông Lê Duẩn cho rằng không có sự hy sinh nào là quá lớn. Đối với ông, nói đến 1 triệu hay 2 triệu người Việt hy sinh trong chiến tranh thì đó là cái giá và là cái giá cần thiết, bởi vì khi đã đạt được mục đích thì mọi thứ sẽ được chấp nhận trong lịch sử.
Cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng West đồng ý với quan điểm đó.
Lê Duẩn, in my judgment, was just like Stalin. Lê Duẩn didn't care how many he killed.
Theo tôi, Lê Duẩn cũng giống như Stalin. Ông ấy không quan tâm về chuyện có bao nhiêu người bị giết. Ông ấy là người có ý chí sắt. Stalin là người có ý chí sắt. Hitler là người có ý chí sắt.
50 năm sau cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân, cuộc tranh cãi trên mạng xã hội Việt Nam vẫn tiếp diễn về những tác động của chiến dịch này và liệu quyết định của ông Duẩn và tướng Văn Tiến Dũng là đúng hay sai, cũng như những nhận định trong loạt phim tài liệu cuộc chiến tranh Việt Nam của đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick được công chiếu năm ngoái. Nhiều người cho rằng cuộc tấn công này do miền Bắc phát động vào các thành phố ở miền Nam, nhắm vào các thường dân, bất chấp hai miền ngừng bắn để cùng ăn Tết. Rất nhiều thường dân đã bị giết chết trong cái được gọi là vụ thảm sát Tết Mậu Thân. Luật sư Lê Công Định nhận định trên một bài viết trên trang Facebook cá nhân rằng cuộc tấn công lén lút đó lại biến thành cuộc thảm sát thường dân vô tiền khoáng hậu trong ký ức và tâm khảm người dân miền Nam. Chính quyền Hà Nội không công bố con số thương vong chính thức, nhưng theo ước tính của phía Mỹ, con số này có thể lên tới 58.000 sau toàn bộ chiến dịch kéo dài gần hết năm 1968. Theo thống kê mà US News thu thập được, thương vong của phía đồng minh là gần 9.000 người, trong đó hơn phân nửa là binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa.
Tàu sân bay Mỹ vào Đà Nẵng có ý nghĩa gì? Là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Sự kiện Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis thăm Việt Nam cùng triển vọng lần đầu tiên một tàu sân bay của Mỹ sẽ đến Việt Nam trong năm 2018 cho thấy một chủ trương có thể tạm gọi là giữ Mỹ đối chung của giới chóp bui Việt Nam như một biện pháp tình thế trong ngổn ngang và hỗn tạp tâm thế, không ưa Mỹ nhưng vẫn cần Mỹ. Vẫn chưa có gì thay đổi tính từ giữa năm 2014 đến nay và đặc biệt trong gần nửa năm qua. 2014 là năm tung toái vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc xông thẳng vào vùng lãnh hải Việt Nam như trốn không người và như một cú vỗ mặt nảy đom đóm vào Bộ Chính trị Việt Nam. Còn gần nửa năm trước, vào đầu tháng 8 năm 2017, tướng Ngô Xuân Lịch đã đột ngột thực hiện chuyến công du Hoa Kỳ lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam. Thật ra, chẳng có gì ngẫu nhiên cho tất cả những gì đều chứa đựng động cơ và giả thuật chính trị của Việt Nam. Ngay trước chuyến đi trên, vào cuối tháng 7 năm 2017, đã xảy ra một sự kiện mà được dư luận xã hội liệt vào loại nhục quốc thể. Chính quyền Việt Nam phải dừng cờ trắng khi yêu cầu ngừng hoạt động thăm dò khí đốt của Repsol, một công ty Tây Ban Nha liên doanh với Việt Nam, ngay tại bãi Tư Chính mà luôn được Bộ Ngoại giao Việt Nam chiến đấu võ miệng, thuộc vùng chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam. Dù chưa bao giờ giới tuyên giáo hay Bộ Ngoại giao Việt Nam dám nói toạc về cái nguồn cơn sâu xa của vụ nhục quốc thể ấy, nhưng vụ dừng cờ trắng này lại trùng hợp với tin tức quốc tế cho biết sau khi Bắc Kinh đe dọa sẽ tấn công một số căn cứ quân sự của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa nếu Việt Nam cho phép Repsol tiếp tục khoan thăm dò dầu khí.
Vào thời gian trên, cho dù có muốn loan tải những thông tin trên kèm thái độ phẫn nộ, một số tờ báo nhà nước cũng bị Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan nổi tiếng với biệt danh Vòng Kim Cô, cấm cản. Chính thể độc đảng ở Việt Nam đã giấu biệt thông tin được coi là quá sức nhạy cảm này và như co rúm trong nỗi sợ hãi của lịch sử ngàn năm Bắc thuộc, lẫn và hiện tại 16 chữ vàng. Từ sau vụ giàn khoan Hải Dương 981 vào năm 2014 đến khi vụ bãi Tư Chính và cho đến tận bây giờ, chưa bao giờ giới chóp bui Việt Nam cô đơn đến thế trên trường quốc tế, dù Việt Nam đã thủ đến chẳng hàng chục đối tác chiến lược trong túi, với đối tác chiến lược toàn diện lớn nhất của Việt Nam lại là bạn vàng Trung Quốc. Tình thế lúc này là với Việt Nam, hy vọng mỏng manh còn lại chỉ là Mỹ, đối trọng quân sự duy nhất với Trung Quốc tại Biển Đông. Như một tréo ngoe trong não trạng giới quân sự Việt Nam, đặc biệt là bộ phận bảo thủ và thân Trung, là vẫn duy trì thói quen không đổi, vừa sợ Mỹ lại vừa cần Mỹ. Nhưng tiếp cận gần hơn với Mỹ thì không, hoặc vô cùng chậm chạp. Những bằng chứng gần nhất và rõ nhất là sau vụ Hải Dương 981, chỉ có một ít chuyến thăm qua lại giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với giới quân sự Mỹ, trong khi thỏa thuận về mua vũ khí sát thương vẫn hầu như chưa triển khai gì, dù đã được Mỹ giải tỏa lệnh cấm vận. Tình hình hợp tác hải quân cùng dấu hỏi về quân cảng Cam Ranh vẫn chậm lụt đến mức đáng nghi ngờ, trong lúc Việt Nam liên tiếp mất vài chiếc máy bay tiêm kích Su, mà nhiều dư luận đặt nặng nghi vấn là bị đồng chí Trung Quốc hạ sát. Chỉ vào năm 2017, khi chính sách đu dây của Việt Nam đã hầu như vỡ vụn, những quan chức bị xem là bảo thủ như Ngô Xuân Lịch mới tìm cách tiếp cận với Mỹ. Để trong chuyến công du trên, tướng Lịch đã nhận được lời hứa hẹn từ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis về một tàu sân bay Mỹ sẽ đến Việt Nam vào năm sau. Tin tức gần nhất cho biết tàu sân bay này sẽ cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, vốn là nơi có căn cứ hải quân Mỹ trong thời chiến tranh Việt Nam.
Tất nhiên, tàu sân bay Mỹ, dù có cập cảng nào ở Việt Nam, thì điều đó cũng mang ý nghĩa như một sự hiện diện của hải quân Mỹ ở khu vực Biển Đông và cách nào đó sẽ làm Trung Quốc chùn chân nếu muốn bước xuống ao nhà như cách họ thường tuyên bố. Ai cũng biết, Cam Ranh, cảng nước sâu và có vị trí chiến lược đắc dụng về quân sự mà có thể qua đó khống chế đến 2/3 Biển Đông, là nơi mà Việt Nam luôn lấy làm con bài để mặc cả và trả giá với Nga và Mỹ, vẫn còn quá nhạy cảm, chưa thể bán được. Trong khi đó, nhu cầu hiển hiện trước mắt của Việt Nam lại là khu vực vùng biển Đà Nẵng, nơi mà tập đoàn dầu khí khổng lồ ExxonMobil của Mỹ đã được giới quan chức Hà Nội bật đèn xanh cho việc chính thức khởi động dự án đầu tư khai thác khí đốt tại mỏ cá voi xanh. Trước đó, ExxonMobil từng thăm dò và hợp tác với Việt Nam để khai thác mỏ khí đốt cá voi xanh ngoài khơi Quảng Nam, Quảng Ngãi. Mỏ này có trữ lượng khoảng 150 tỷ mét khối. Kể từ khi Trung Quốc tuyên bố đường lưỡi bò chín đoạn chiếm tới 90% diện tích Biển Đông, nhiều hãng dầu khí khác của Việt Nam đã bỏ cuộc trước áp lực từ Trung Quốc. Nhưng ExxonMobil vẫn tiếp tục thăm dò và tập đoàn này đã phát hiện mỏ khí đốt lớn nhất của Việt Nam từ trước đến nay, nằm cách đất liền khoảng 100 km. Vào tháng Giêng năm 2017, tập đoàn dầu khí ExxonMobil của Mỹ đã trở thành nhà khai thác khí đốt lớn nhất của Việt Nam sau khi ký kết một hợp đồng trị giá 10 tỷ đô la để khai thác dầu khí trên Biển Đông với Petro Việt Nam. Một chi tiết đáng chú ý là hợp đồng giữa hai bên được ký ngày 13 tháng 1 năm 2017, trong khi Ngoại trưởng John Kerry đang ở thăm Việt Nam và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang đi thăm Trung Quốc.
Có thể xem mỏ cá voi xanh là dự án dầu khí lớn nhất của Việt Nam. Dự kiến khai thác khí ở mỏ này sẽ đóng góp gần 20 tỷ đô la vào ngân sách Việt Nam. Trong bối cảnh ngân sách Việt Nam đang nhanh chóng cạn kiệt và đặc biệt đang quá thiếu ngoại tệ để trang trải nợ quốc tế, lên tới 10-12 tỷ đô la một năm, và để phục vụ cho nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ các nước, đồng thời phải bảo đảm dự trữ ngoại hối, 20 tỷ đô la là con số rất đáng để giới lãnh đạo Việt Nam tỏ một chút can đảm trước đồng chí tốt Trung Quốc. Tuy nhiên, đã có một sự cố xảy ra. Trùng với thời gian Tổng thống Trump dự hội nghị thượng đỉnh kinh tế APEC Đà Nẵng mà được báo chí đảng tung hô thành công tốt đẹp và Việt Nam là nước hưởng lợi kinh tế lớn nhất trong APEC, ExxonMobil đã mang lại nỗi thất vọng lớn lao cho giới chóp bu Việt Nam. Bởi vào ngày 7 tháng 11, 2017, Chủ tịch Liam Mallon của công ty phát triển ExxonMobil đã tuyên bố sẽ hoãn dự án hợp tác với Việt Nam trên Biển Đông tới năm 2019. Một nguyên nhân của việc phải hoãn dự án có thể là Trung Quốc gây sức ép, mà đã khiến Việt Nam có thể phải điều đình để ExxonMobil tạm ngừng khai thác mỏ cá voi xanh. Nếu đúng vậy, kịch bản thất bại đến mất ngủ ở bãi Tư Chính đang lặp lại, khiến giới chóp bu Việt Nam mất ăn dầu khí ngay trên vùng lãnh hải của mình. Giờ đây một khả năng có thể xảy ra là trong cơn quẫn bách mất ngủ lẫn mất ăn, Hà Nội đã một lần nữa phải cầu viện Hoa Kỳ, mà cụ thể là kêu gọi một sự hỗ trợ từ Hải quân Hoa Kỳ. Việc một tàu sân bay của Mỹ có thể hiện diện trong vùng biển Đà Nẵng mà không phải là Cam Ranh trong thời gian tới rất có thể là một động tác nhằm bảo vệ ExxonMobil và phục vụ quan điểm tăng cường hơn nữa sự hiện diện của Hải quân Hoa Kỳ ở Biển Đông, nhằm đối trọng với những sức ép đang gia tăng không ngừng và có thể kích động chiến tranh từ phía Trung Quốc.
Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, ông từng bị công an bắt sau đó tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Là Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, ông được Tổ chức Phóng viên Không biên giới vinh danh, anh hùng thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đây là tuần thứ 2 liên tiếp chúng ta có một quán quân mới. Trong khi quán quân mới của tuần trước là một nữ nghệ sĩ, thì quán quân mới của tuần này là một nam nghệ sĩ. Và anh cũng không phải là một gương mặt xa lạ của vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng danh giá nhất của Mỹ. Hãy cùng khám phá những thay đổi trên nhóm 5 thứ hạng cao nhất. Bruno Mars và Cardi B đã phải lùi một bậc với Finesse. Cách đây 3 tuần, cặp đôi nghệ sĩ này đã tiến hơn 30 bậc để lọt vào top 3 của Billboard. Đây là bản remix của một bài hát từ album 24 Karat Magic của Bruno ra mắt ngay trước lễ tạ ơn năm ngoái. Đây có lẽ là album thành công nhất của Bruno trong sự nghiệp ca hát của anh cho tới lúc này, khi nó giành được giải thưởng album hay nhất của năm tại lễ trao giải Grammy Awards cuối tuần trước. Finesse là bản nhạc có giai điệu sôi động nhất trong album này. Và chúng ta hãy cùng thưởng thức Finesse trước khi biết thêm chi tiết về những giải thưởng Grammy khác mà nam ca sĩ 31 tuổi này vừa giành được. Karat Magic từng thống trị bảng xếp hạng album hay nhất của dòng nhạc R&B Hip Hop trên Billboard. Ngoài việc giành giải album của năm, 24 Karat Magic còn chiến thắng ở những hạng mục quan trọng khác, gồm thu âm của năm và album R&B hay nhất của năm. That's What I Like là bài hát thành công nhất từ album này khi nó mang về thêm 3 giải Grammy nữa cho nam ca sĩ người Hawaii vào đêm 29 tháng 1, gồm có bài hát của năm, phần trình diễn hay nhất và bài hát R&B hay nhất. Và Bruno trở thành nam ca sĩ thành công nhất trong thập niên qua khi anh có đến 7 bản hit giành vị trí số 1 trên Billboard. Cũng lùi một bậc trong tuần này là Post Malone và 21 Savage với Rockstar. Bản nhạc từng thống trị bảng xếp hạng trong 8 tuần liên tiếp và 2 lần giành đĩa bạch kim ở Mỹ đã góp phần đưa tên tuổi của Post Malone vào danh sách 10 nghệ sĩ thành công nhất của làng nhạc hip hop do Forbes bình chọn. Nam ca sĩ 22 tuổi này được coi là một nghệ sĩ rapper da trắng mới nổi. Tuy nhiên, có những người đã chỉ trích anh vì điều này, bởi hip hop rap vốn được coi là dòng nhạc của người da đen.
I've been in the hills, superstars feeling like a pop star.
Post Malone tuần qua đã trải lòng về những khó khăn của anh trong việc trở thành một rapper da trắng, khi anh cho rằng không dễ dàng để những nghệ sĩ da trắng có thể cạnh tranh trong làng nhạc hip hop vốn là thế mạnh của người da đen. Nhiều người đã không đồng cảm với chia sẻ này của anh và gọi anh là kền kền văn hóa, tức là một người say mê văn hóa và nghệ thuật, nhưng với ý nghĩa xấu. Malone đã phản bác lại những chỉ trích này và nói rằng anh sáng tác loại nhạc mà anh yêu thích và âm nhạc của anh đang được yêu chuộng khắp nơi. Rockstar đã phá kỷ lục trên Spotify toàn cầu khi giành vị trí số 1 về nghe tải trực tuyến trong hơn 100 ngày liên tiếp. Trên vị trí Á quân tuần này chính là quán quân của tuần trước, Camila Cabello với Havana. Đây là bản hit đầu tiên đưa Camila lên vị trí thống trị của Billboard trong sự nghiệp ca hát của cô cho tới lúc này. Sau 7 tuần liên tiếp đứng trên vị trí số 2, cô ca sĩ 20 tuổi cuối cùng đã lên được đỉnh cao của âm nhạc Mỹ. Tuy nhiên, bản nhạc pop Latin này đã không thể giúp cô thống trị Billboard hơn một tuần. Dẫu sao thì với sự thành công của Havana, Camila, một thành viên cũ của nhóm nhạc Fifth Harmony, đã nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi của mình trong sự nghiệp solo sau khi rời nhóm nhạc của 5 cô gái đến từ Miami vào cuối năm 2016.
Traffic jam.
Tối Chủ nhật 29 tháng 1, Camila là một trong những nghệ sĩ phát biểu trên sân khấu của lễ trao giải Grammy ở Madison Square Garden ở thành phố New York. Cô ca sĩ có một nửa dòng máu Mexico, sinh ra ở Cuba, đã có một bài diễn văn lay động lòng người về quãng thời gian lớn lên ở Mỹ cùng với gia đình nhập cư của cô. Camila tự so sánh mình với những em bé theo bố mẹ tới Mỹ nhập cư, vốn đang là vấn đề được bàn cãi nhiều tại Quốc hội Mỹ. Cô nói gia đình cô tới Mỹ không có tiền trong túi mà chỉ với một chút hy vọng. Và giờ đây cô đã trở thành một ca sĩ tài năng và danh tiếng của nước Mỹ. Trên vị trí số 2 là quán quân trước đây của bảng xếp hạng Ed Sheeran và Beyoncé với bản remix Perfect Duet. Sự kết hợp âm nhạc này của Ed và Beyoncé đã thống trị Billboard trong 6 tuần liên tiếp và đây là bản hit số 1 Billboard thứ 3 của Ed. Cách đây vài tháng, Shape of You đã đưa Ed lên thống trị Billboard trong 10 tuần liên tiếp. Cả Perfect và Shape of You đều từ album Divide được ra mắt vào năm ngoái. Well, baby, dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this, darling, you look perfect. Shape of You chính là bài hát đã mang về cho Ed một giải Grammy vào đêm 29 tháng 1. Nam ca sĩ 26 tuổi, người Anh đã giành giải trình diễn solo pop hay nhất, đánh bại các tên tuổi đình đám khác của Mỹ là Lady Gaga, Kesha, Pink và Kelly Clarkson. Tuy nhiên, khi tên anh được sướng lên là người chiến thắng tại lễ trao giải, người xem đã phản ứng bằng màn bu. Sau lễ trao giải, nhiều người dùng mạng xã hội đã cho rằng bài hát của Ed với những ca từ về cảm xúc thân xác với một người con gái mà anh gặp ở hộp đêm không xứng đáng để giành giải thưởng này. Trở lại bảng xếp hạng, trên vị trí cao nhất chính là gương mặt mới của tuần này, nhưng đây không phải là một gương mặt xa lạ với vị trí thống trị của Billboard. Vì đó chính là Drake, rapper người Canada, từng thống trị Billboard trong nhiều tuần liên tiếp với One Dance vào giữa năm 2016. Và lần này, Drake đã trở lại vị trí cao nhất với God's Plan ngay trong tuần đầu tiên ra mắt. Đây là bài hát thứ tư của Drake giành vị trí số 1 trên Billboard trong sự nghiệp âm nhạc của anh. I'm sorry, 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dog. Without 40 Ollie, there'd be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own, hey, no, hey. Someone watching it close, yep. Yeah. Ngoài God's Plan, Drake còn có một bản hit nữa cũng ra mắt trong tuần này, đó là Diplomatic Immunity. Với vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, Drake đã có hai bài hát cùng lúc ra mắt và lọt vào top 10 của Billboard. Hai bài hát trước đây của Drake cùng ra mắt trong top 10 là Passion Fruit trên vị trí số 8 và Portland trên vị trí số 9. Rapper 31 tuổi người Toronto này là nam ca sĩ duy nhất làm được điều này hai lần trong lịch sử của Billboard cho tới thời điểm này. Và đó là những thay đổi trên nhóm 5 thứ hạng cao nhất của tuần này. Liệu Drake có tiếp tục được yêu thích nhất trong tuần tới hay không? Chúng ta sẽ biết khi gặp lại vào tuần sau với một bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.